Hai đề tài, tất cả mọi ông bạn chị em ở đây thì cũng đã quen thuộc rồi. Thì Dũng sẽ không có đọc nhiều kinh thánh hay gì hết. Nhưng mà Dũng sẽ thêm vào cái kinh nghiệm của Dũng khi mà Dũng giữ được ngày Sa-bát của Chúa. Thành ra thứ nhất hôm nay là Dũng có nhiều thời gian, thành ra không có sợ thiếu thời gian ngày hôm nay. Điều thứ nhất Dũng muốn chia sẻ là lý do Chúa ban cho chúng ta ngày Sa-bát. Điều thứ nhì là Dũng chỉ đưa ra 10 điều mà Dũng nhớ đến khi mà nghĩ đến ngày Sa-bát. Điều thứ ba là Dũng muốn chia sẻ là điều gì mình có thể làm trong ngày Sa-bát, và những cái objection, những cái điều mà người ta đưa ra để mà khuyến khích mình không có làm theo. Rồi điều thứ tư, đặc biệt điều này là kinh nghiệm của Dũng khi mà bắt đầu giữ ngày Sa-bát. Thì điều thứ nhất Dũng muốn chia sẻ là Đức Chúa Trời tạo dựng ngày Sa-bát cho con người, chứ không phải là tạo dựng con người cho ngày Sa-bát. Tại vì trong lúc Chúa Giê-xu đến đây thì cũng như là có phong tục, truyền thống cách giữ ngày Sa-bát, điều này điều kia, thì Chúa mới dạy mình điều đó. Điều quan trọng mình phải nhớ là Đức Chúa Trời ban cho mình những cái điều răn, tại vì Đức Chúa Trời yêu thương mình. Okay? He gave you that out of love. Và khi mà chúng ta thấy được tình yêu thương của Đức Chúa Trời trải ban cho chúng ta qua Chúa Giê-xu, thì chúng ta bắt đầu yêu mến Đức Chúa Trời. Mà khi mà chúng ta yêu mến Đức Chúa Trời thì Kinh Thánh dạy là nếu các ngươi yêu mến ta, Chúa Giê-xu nói, giữ điều răn của ta. Thì khi chúng ta bắt đầu bày tỏ lòng yêu thương của mình đối với Đức Chúa Trời, giữ điều răn của Chúa, thì nhiều khi mình thấy đó là quá khó đi, nhưng mà Chúa lại dạy nữa là điều răn của Chúa không có khó, tại vì những con cái của Đức Chúa Trời đều đã chiến thắng thế giới rồi. Thì đó là từ cái khía cạnh của Chúa ha. Bây giờ khi mà Dũng nghĩ đến ngày Sa-bát, có 10 điều Dũng đưa ra. Điều thứ nhất là ngày Sa-bát bắt đầu trong tuần lễ Chúa tạo dựng thế giới. Cái đó ai cũng biết rồi, thành ra Dũng không có đi sâu. Điều thứ nhì nữa là trước khi Chúa ban 10 điều răn cho dân Do Thái, thì trong sách Xuất Ghi Chép Trừ Ký đoạn 16, Chúa huấn luyện họ trong sa mạc 40 năm. Trong 40 năm này, mỗi ngày cái bột manna rơi xuống từ thiên đàng, từ trên trời, maybe từ thiên đàng luôn, I don't know. Rồi buổi sáng sớm họ nhào ra, họ đượm vô, rồi họ phải đượm bao nhiêu thì họ phải nấu ăn, tại vì nếu họ để tới trưa cái là mấy cái đó tàn hết rồi, không có cho họ nấu ăn nữa. Nhưng mà khi họ nấu ăn rồi, mấy cái bánh họ có, thì họ chỉ được ăn ngày hôm đó thôi, tại vì ngày hôm sau họ ăn á thì nó ra lên dồi, nó hư hết. Thì điều đó xảy ra trong 6 ngày. Ngày thứ 6 thì Chúa kêu gọi họ thì phải lượm rồi nấu gấp đôi, tại vì ngày hôm sau sẽ không có được lượm, và mà Chúa hứa là ngày hôm sau sẽ không có bị hư. Thì họ ráng họ làm vậy, rồi tới trưa là họ nấu đủ ăn cho tới 2 ngày, mà họ ăn không hết, họ để tới ngày thứ 7, ngày Sa-bát, thì mấy cái bánh đó không có bị hư. Đó là điều đặc biệt mà họ trải qua 40 năm. Mà thế hệ trước trong 40 năm đó bị chết đi, thế hệ sau đã được huấn luyện trong cái đường lối này rồi. Đây. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba là điều răn thứ tư, là điều răn Chúa nhắc mình đến về ngày Sa-bát. Điều này quan trọng, thành ra Dũng xin đọc ở đây ha. Exodus, Thứ Bảy Chúc Tư Ký, đoạn 20, câu 8 đến câu 11. Dũng xin đọc, quý vị xin lật, rồi theo dõi chung với Dũng. Xuất Ê-díp Tư Ký, đoạn 20, từ câu 8 đến câu 11. Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày. Nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Trong ngày đó, ngươi con trai con gái, trôi trai tới gái, xuất vật của ngươi hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi đều chớ làm công việc gì hết. Vì trong 6 ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời đất biển và muôn vật ở đó, qua ngày thứ bảy ngày nghỉ thì ngày nghỉ. Vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh. Đó là điều đó rất là quan trọng, thành ra nằm ở trong 10 điều răn của chúng ta. Dĩ nhiên tóm tắt 10 điều răn lại là tình yêu thương. Khi chúng ta đọc điều đó, chữ Sa-bát nghĩa là gì? Chữ Sa-bát nghĩa là tiếng Mỹ gọi là cease, cũng như là stop vậy đó, cũng là ngưng, là ngày là ngưng. Dĩ nhiên trong Kinh Thánh cũng có những chỗ khác dùng cái chữ nghỉ ngơi là chữ khác, như là sau khi Đức Chúa Trời dựng nên thế giới, Đức Chúa Trời nghỉ đó, cái đó không phải là chữ Sa-bát ha, đó là một chữ khác, season, okay. Ngày Sa-bát nghĩa là ngày nếu mà muốn dịch lại ngày ngưng. Thành ra khi chúng ta đọc ở đây, khi mà họ dịch ra hãy giữ ngày nghỉ làm nên ngày thánh á, sự là nếu họ dùng chữ ngày ngưng hay dùng chữ Sa-bát như là mấy người mà translate lúc sau đó, thì sẽ giúp cho chúng ta hướng về ngày Sa-bát dễ hơn. Thôi chúng ta cứ nghĩ là nghỉ ngơi là that's it ha. Nhưng mà ngày Sa-bát cái ý nghĩa nó nhiều, nó đi sâu lắm. Rồi điều thứ năm Dũng nhớ đến khi nghĩ đến ngày Sa-bát là đời sống của ông Nehemi. Ông Nehemi là một người mà siêng năng ráng giữ ngày nghỉ, ngày Sa-bát của Đức Chúa Trời. Thành ra Đức Chúa Trời mới chọn ảnh để mà cất cái đền thánh, cất lại đền thánh của Chúa, cất lại bức tường của Jerusalem. Mà trước khi đó biết bao nhiêu người cũng trong Kinh Thánh cũng ghi có ráng làm, như là ông Ezra là một ông thầy tế lễ, nhưng mà cũng không làm sể. Thì khi đặc tính của ông Nehemiah là khi ông đến nơi đó thì ông thấy là người ta không giữ ngày Sa-bát. Tại vì sáng sớm là những người khác, những người ngoại bang đến bán đồ ăn là họ ra mua bán. Thành ra ông bực tức điều đó, ông đem lính vô. Thành ra lính, rốt cuộc lính phải làm việc ngày Sa-bát. Nhưng mà lính canh để cho dân chúng không làm ngày, không có phạm điều này. Thành ra mà công việc này Dũng thấy Chúa giao cho ông Nehemi. Tại sao? Tại vì ông giữ ngày Sa-bát. Mà cái thời gian, mà cái địa điểm mà bắt đầu từ lúc mà mạng lệnh, chỉ có mình ông Nehemi là được mạng lệnh để mà restore and rebuild Jerusalem thôi, để mà dựng lại thành Jerusalem. Từ một ông đế quốc Dũng quên tên rồi ha, sorry nha. Cái lý do thì cái 70 tuần lễ cũng hướng về ngày Sa-bát nữa, hay là thật sự hướng về cái năm Sa-bát. Tại vì dân Do Thái không có chịu giữ cái năm Sa-bát khi mà họ trồng trọt, cái năm thứ bảy họ phải nghỉ ngơi không trồng trọt. Nhưng mà họ không giữ 70 lần, thành ra Chúa mới đặt địa điểm mà lúc Chúa Giê-xu chết trên thập tự giá cho chúng ta, cũng là ngầm, cũng gì là hướng đến chữ Sa-bát mà thôi, chữ ngưng á. Thôi Dũng thấy điều đó cũng là coincidence mà đặc biệt. Điều thứ sáu là ngày Sa-bát cũng dành cho những người mà không phải là gốc tích là người Do Thái, người Jewish, non-Jewish people. Dũng xin đọc đây là đoạn cuối cùng Dũng sẽ đọc trong ngày hôm nay. Ê-sai đoạn 58 câu 13 đến câu 14, xin mời tất cả lật ra Ê-sai đoạn 58. Sorry nha, cái đó là nằm Ê-sai đoạn 56 câu 6, ghi sai. Okay, Ê-sai đoạn 56 câu 6. Chúng xin đọc. Các người dân ngoại về cùng Đức Giê-hô-va đang hầu việc Ngài, đang yêu mến danh Đức Giê-hô-va, đang làm tôi tớ Ngài, tức là hết thảy những kẻ giữ ngày Sa-bát cho khỏi làm ô uế và cầm những lời giao ước ta. Câu số 7 nói, thì ta sẽ đem họ lên trên núi thánh và làm cho họ vui mừng trong nhà cầu nguyện ta. Khi mình nghe đến núi thánh đó, mà mình đọc qua Khải Huyền rồi đó, mình cũng thấy là trên núi thánh của Chúa đó có hàng ngàn hàng vạn người mà Chúa đã đem lên. thì chúng ta thấy là dân ngoại bang cũng giống như dân mà không phải là dòng máu của người Do Thái cũng có thể diễn ngày Sa-bát, và cũng có những lời hứa mà Chúa ban cho. Điều thứ bảy chúng nhớ đến là môn đồ của Chúa cũng giữ ngày Sa-bát, cho đến nỗi mà cái công việc chôn Chúa Giê-xu họ là cũng không làm, đợi cho tới qua ngày Chủ nhật họ mới bắt đầu làm. Điều thứ tám là chúng ta phải công. Nhiều khi mình nghĩ ngày Sa-bát, giữ ngày Sa-bát là chỉ cho những người trước khi Chúa đến, nhưng mà Chúa Giê-xu nói trong sách Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 20 là mình phải cầu nguyện khi để cho mình khỏi có chạy trốn khi mà đấng the abomination of desolation, khi mà mình thấy mà hoạn nạn bắt đầu đi xuống đó, rồi các ông tội lỗi đó, the man of sin revealed ha, mình phải bỏ chạy, nhưng mà mình nhớ cầu nguyện mình không cần phải bỏ chạy ngày Sa-bát. Đó là cho mình thấy là Chúa Giê-xu cần ngày Sa-bát rất là quan trọng. Điều số 9 là khi mà Chúa Giê-xu trở lại đó, trong Ê-sai đoạn 66 nói là từ ngày Sa-bát này qua ngày Sa-bát kia, từ ngày trăng mới này qua ngày trăng mới kia, mọi xác thịt đều phải đứng trước mặt Chúa, hiện diện trước mặt Chúa và thờ phượng. Thành ra mình thấy là ngày Sa-bát từ lúc ban đầu sáng thế ký cho tới lúc Chúa trở lại vẫn còn cái hiệu lực. Dĩ nhiên it's like I'm fishing the choir, dĩ nhiên ở đây ai cũng biết hết, nhưng mà Dũng chỉ muốn đưa ra để mà giúp cho những người mà mới đến hội thánh hay là mới tin Chúa. Điều thứ 10 là điều cũng thấy là rất quan trọng là sao? Đó là dấu hiệu của những người mà được Chúa chọn. Tại vì đây á, trong Hebrew đoạn 4 câu 10 đến câu 11 nói là những người mà looking forward để mà đến cái sự yên nghỉ của Chúa trên thiên đàng đó, những người mà chờ đợi ngày nghỉ của Chúa, ngày nghỉ chánh á, là ngày mình lên thiên đàng, thì những người đó cũng giữ ngày Sa-bát, cũng yên nghỉ trong công việc mình. Thì đó là 10 điều mà căn bản. Dĩ nhiên là khi mà chúng ta học trong lớp trình Sa-bát, mình học cả quyển sách vậy đó, rất là nhiều điều, nhưng mà đó là những điều chúng thấy là căn bản khi mà Dũng nhớ đến ngày Sa-bát. Vậy thì trong ngày Sa-bát mình được làm những gì, phải không? Thì hồi nãy Dũng đã đọc qua Ê-sai đoạn 58 từ câu 13 đến 14 nói là trong ngày đó mình cũng như là mình bỏ quên mình, hoặc mình chỉ hướng về Chúa mà thôi. Ý tưởng mình bỏ quên hết, nhưng mà chỉ có ý tưởng về Chúa thôi. Mình học Kinh Thánh, mình suy gẫm lời Chúa, mình thờ phượng Chúa bằng bài hát, bằng lời ca tụng, bằng sự cầu nguyện. Rồi trong Luca đoạn 14 câu 15, Chúa Giê-xu cũng nhắc chúng ta là những cái điều mình làm mà thương xót người ta, hay là cần thiết, như là mấy con trâu nó rớt xuống dưới hố nó sẽ chết thì mình phải kéo nó lên. Dĩ nhiên đó là deeds of necessity. Mình có thể chia sẻ lời Chúa với những người khác, đó là điều mà trong Ma-thi-ơ đoạn 28 Chúa dặn là mình làm luôn luôn, phải không? Rồi điều mà làm luôn luôn nữa là gì? Là vui mừng trong Đức Chúa Trời. Điều đó cũng nhắc đến ở trong Ê-sai đoạn 58 hồi nãy. Dĩ nhiên chưa đọc. Ok, đúng rồi. Thank you very much. Từ đó Dũng chưa đọc. Ok, vậy Dũng xin đọc Ê-sai đoạn 58. 58 luôn. Điều này cũng rất quan trọng. Khi mình đọc rồi mình sẽ thấy những điều mà Dũng lật lại đưa ra thì cũng vậy đó. Xin chúng ta lật qua Ê-sai đoạn 58. Câu 13 đến câu 14. Nếu ngươi ngừa giữ chân mình trong ngày Sa-bát, không làm vừa ý mình trong ngày Sa-bát của ta, nếu ngươi xưng ngày Sa-bát ta là ngày vui thích, coi ngày thánh của Đức Giê-hô-va là đáng kính, nếu ngươi tôn trọng ngày đó, không đi đường riêng mình, không theo ý riêng mình, và không nói lời riêng mình, bây giờ
Ngươi sẽ lấy Đức Giê-hô-va làm ngươi thích. Ta sẽ làm cho ngươi cởi lên nơi cao trên đất và lấy sản nghiệp của Gia-cóp tổ phụ ngươi mà nuôi ngươi, thì miệng Đức Giê-hô-va đã phán vậy. Nhiều khi mình nghĩ là nếu mà mình không làm việc trong ngày Sa-bát là mình sẽ thiếu thốn, nhưng mà đây Chúa nói lấy sản nghiệp của Gia-cóp, chắc chắn sản nghiệp của Gia-cóp cũng quá nhiều đi, tại vì nếu mình nghĩ đến chỉ có hạn giới của ông Gia-cóp, thấy ông có nhiều gia tài nhưng mà mình có cả hàng triệu người không, nhưng mà thành ra đây mà nói chúng ta thấy là Chúa sẽ take care, mình không worry, mình không phải lo lắng, mà Chúa sẽ đưa mình lên nơi chốn cao nữa, và cho mình tiến đến. Thì cũng vậy đó, khi mà Dũng giữ ngày Sa-bát mà trọn vẹn cho Chúa, thì Dũng có cơ hội đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, thờ phượng, thì mình thấy là mình cái như lên hương, lên đài rất cao. Trước khi đó nếu mình không dành ra ngày đó thì có lẽ trong ngày thường mình mỗi lần mình đọc Kinh Thánh mệt mỏi quá, không thể hiểu được, nhưng mà ngày đó nghỉ ngơi dễ hiểu hơn. Thì trong lúc Dũng giữ ngày Sa-bát đây là những điều mà có những người đưa ra để mà nói Dũng là không cần phải giữ đó. Thứ nhất là tôi cần việc làm với lại tiền bạc để cho tôi mà sống trên thế giới này, rồi mà phải có tiền thêm, nếu tôi làm overtime có tiền thêm để mà dâng hiến cho Chúa. Nhưng mà trong Dũng nhớ lại trong sách Samuel nhất đoạn 15 câu 2, Chúa nói là Chúa không cần tiền bạc của chúng ta, Chúa chỉ cần chúng ta có lòng ăn năn mà thôi. Một điều khác Dũng nghe người ta nói là Chúa không muốn giữ ngày Sa-bát tại vì giống như người Pharisee hay người Do Thái vậy đó. Thì điều này khi Chúa Giê-xu có ở đây thì Chúa cũng nói tại sao, tại vì không phải tất cả mọi điều dân Pharisee làm mà xấu xa gì đâu, nhưng mà chỉ có khi mà họ theo truyền thống, tại vì truyền thống của họ được ban cho khi mà họ bị tản lạc ra, rồi không có đền thờ, rồi những người elders họ gọi là the traditions of the elders, có những cuốn sách ghi ra thì họ ghi lại những cái điều gì mà họ nên cần làm, thì mấy cái điều đó go into rất là detail, rất là kỹ lưỡng, nhưng mà chúng ta không cần phải theo những cái tradition, những cái phong tục của những người đó. Tại sao? Chúng ta đã có Kinh Thánh rồi. Trong thời gian đó có thể họ có mấy cái scroll thôi, có mấy quyển sách nhỏ thôi, nhưng mà chúng ta có Kinh Thánh. Điều gì chúng ta, Dũng nghĩ là điều gì chúng ta không có trong Kinh Thánh thì chúng ta có được Đức Thánh Linh sẽ hướng dẫn cho. Dũng tin điều đó. Khi mà Dũng còn đi hội thánh ngày Chủ nhật thì có người cũng nói là vậy nè, cũng như là bây giờ nếu mà mình tính ngày Sa-bát đó, trên xứ Mỹ có thể là ngày thứ bảy mà chỗ khác là ngày Chủ nhật đi, ok, thì khi họ giữ ngày Chủ nhật thì cũng được rồi, tại vì hoàn toàn thế giới tính vậy đó. Điều mà Chúa cho Dũng thấy là vậy nè, hồi nãy mình đọc á, mình đã thảo luận qua là ngày Sa-bát bắt đầu từ tuần lễ tạo thế, nên nhớ lúc đó trái đất vẫn khi mà Chúa tạo dựng trái đất á, thì lúc đó đen hết đúng không, thì khi mà cái trái đất xoay đó thì cũng không có ngày gì hết, thì một bên đen, thật sự all the way all around đen hết. Mình đừng nghĩ là ngày một ngày phải là 24 tiếng, tại sao? Tại vì có những lúc Chúa kéo dài ngày nữa để cho khi mà dân Do Thái ra đánh giặc với mấy dân khác đó mà họ cần ánh sáng đó, Chúa kéo dài ngày ra, ok, hay là có những lúc Chúa ngắn lại ngày, thành ra mình đừng nghĩ là trong một ngày là phải trọn vòng tròn hết 24 tiếng. Tại vì trong ngày thứ nhất đó, Chúa nói let there be light, hãy có ánh sáng, thì ánh sáng có, rồi buổi chiều và buổi mai, buổi chiều á thì mình phải tính là hết buổi chiều xong là buổi tối đúng không, trước khi đó tối hết, và khi có ánh sáng tới lúc the other side of the world, bên trái đất bên kia đó, khi mà xoay đến mới thấy được ánh sáng, đó là ngày của họ. Thì ngày của họ có thể maybe là 36 tiếng, đó là ngày thứ nhất thôi, nhưng mà cái ngày của những người bên cái phía đông đó là chỉ 24 tiếng thôi. Thì đối với Dũng là khi mà người ta tạo dựng lên cái international time zone đó, thì họ đặt cái miền Đông đó là cái đầu ngày, mà miền Tây là cuối ngày. Mình thành ra mặt trời nó đi vòng vòng. Dĩ nhiên có những cái xứ sở mà somewhere in between ha, cái đó là let God take care. Mà cái điều quá rõ cho mình rồi. Cái việc đơn sơ giữ ngày Sa-bát, tại vì cái ngày thứ bảy mình có đó, nó đi đúng theo cái hướng lối đó. Cái người nói nếu mà tôi giữ, có một ông mục sư này nói là nếu tôi giữ ngày Sa-bát mà toàn dặn cho Đức Trời, tôi không có thể nào mà bày tỏ lòng yêu thương của tôi đối với những người chung quanh. I cannot show love to my neighbors. Thì điều đó dụng gì chúng ta quá dễ nói rồi. Khi mà mình tại vì cả 10 điều răn tóm gom lại thì chỉ có chữ tình yêu thương thôi. Thành ra khi mình giữ ngày Sa-bát sẽ có tình yêu thương đi ra. Dũng học nhiều điều về ngày Sa-bát từ đâu? Từ cũng những người mà trung thành giữ ngày Sa-bát, để Dũng thấy được cái gương của họ, rồi Dũng coi lại trong Kinh Thánh, thấy người này làm điều đó đúng. Dũng có những người mình không ưa thích gì. Ok, có một anh chàng hồi xưa Dũng nhớ, anh này Dũng nghĩ cũng bạo lắm, anh chơi football rồi. Có lúc anh chơi football với một anh chàng kia, mà anh chàng kia là được bị mổ đầu rồi, có một miếng sắt ở trong đó rồi đủ thứ hết. Mà anh coi ai ông này xong mày charge mày ngu quá, anh charge anh đẩy cái tay lên cái nọ té qua, Dũng lại Dũng la, Dũng nói sao how come you're so bad, don't you know he has a cake in his brain. Thì nhưng mà sao Dũng nhớ ngày chủ nhật đó, lúc đó là Dũng đi lúc Dũng học đại học thì đi nhà thờ ngày chủ nhật, nhưng mà đặc điểm là nhà thờ này họ giữ ngày Sa-bát mà giữ trong ngày chủ nhật, giữ theo cái thời gian của không phải là cuối buổi chiều tới cuối buổi chiều kia, nhưng mà họ giữ theo Roman way là 12 giờ khuya tới 12 giờ khuya. Mà Dũng nhớ là sau khi nhà thờ xong cái tụi này rủ nhau đi ra ngoài ăn, rủ ảnh đi ra ăn nữa, nhưng mà anh không có, anh không chịu đi. Lý do anh nói là làm vậy là mình tái ngày Sa-bát. Còn mấy đứa bạn kia của Dũng nói let the dead bury the dead. Tại sao? Tại vì các ông nói tôi muốn trở về chôn cha mẹ tôi vậy đó. Thì mấy đứa bạn tôi nói là let the dead bury the dead, có nghĩa là để cho những người mà sẽ xuống địa ngục đó họ làm đăng cho mình ăn đi vậy đó. Nhưng mà tại lúc đó you know, mình không biết gì nhiều ha. Nhưng mà nhiều khi có những người mà mình gặp, mặc dù mình không ưa thích gì, nhưng mà mình nhớ lại cách họ giữ ngày Sa-bát, cách họ giữ điều răn của Chúa sẽ giúp đỡ chúng ta. Thì thì đây là kinh nghiệm của Dũng lúc mới tin Chúa năm 1982 đó. Thì Dũng đi với mấy đứa bạn bè đi nhiều nhà thờ lắm. Nhà thờ Reformed Presbyterian, nhà thờ Calvary Chapel, Dũng làm bắp tem ngoài bờ biển, qua nhà thờ Calvary Chapel ở Costa Mesa. Đó là thời gian mình cũng high school, mình đâu biết gì, mình happy thôi. Khi lên đại học rồi đó, Dũng thấy người ta còn happy hơn nữa. Dũng yêu cầu Chúa, you know, show me, give me evidence, okay? Cho con có bằng cớ. Thì Chúa cho Dũng có bằng cớ ngay ở ngoài bức tường của cái dorm của mình, có một cái flyer tại chữ free ride to church. Free ride. Tại lúc đó Dũng cũng đi vòng quanh nhà thờ trong trường học, mà thấy mấy nhà thờ này sao mà nó họ không có giảng lời Chúa vậy đó. Thì Dũng mới gọi bắt đầu đi nhà thờ đó. Nhà thờ đó họ kêu mong làm gì? Dạy mình Đức Chúa Trời là chỉ có một đấng Đức Chúa Trời mà thôi, mà là Đức Chúa Trời của Kinh Thánh, mà Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời. Thành ra cả năm đầu tiên Dũng đi ở đó thì Dũng biết được những bằng cớ tại sao mình biết được là Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, và tại sao chỉ có mình Đức Chúa Trời mà thôi. Thì năm thứ nhì trên đại học Dũng bắt đầu nói là năm nay quyết định phải diễn ngày Sa-bát. Thì quý vị biết khi mà mình học 7 ngày trên 7 ngày mà bắt đầu mình ngưng một ngày mình không học thì đi sẽ xảy ra đến điểm của mình ha. Thì điểm đi xuống xuống tới nỗi mà Dũng drop mấy cái lớp học á, cũng không kịp nữa. Thành ra trong cái transcript của Dũng ấy, vẫn có một cái chữ bự W, nhưng mà tại ơn Chúa không có ảnh hưởng khi mà lúc mà Dũng kiếm việc làm. Rồi có những người trong hội thánh cũng khuyến khích mình ráng giữ. Tới nỗi có một năm Dũng học lớp 12, có một cô đi trong nhà thờ, cô này lớn hơn mình, thì không có gì hết nha. Cổ ráng thức sớm, tại vì Dũng phải nộp bài trong ngày thứ hai, mà cậu ráng thức sớm, sáng sớm gõ cửa cái nhà, lúc đó Dũng ở chung nhà với mấy người tin Chúa khác, thì vô rồi cổ phụ đánh máy xong nộp bài ra. Thì quý vị biết không, cái bài đó là bài mà Dũng được đến cao nhất. Thế là tại ơn Chúa rất nhiều.
Có một lúc khác Dũng nhớ ngày chủ nhật, thì lúc đó Dũng không biết gì nhiều ha, chỉ biết ngày chủ nhật thôi. Thì Dũng làm bài xong, Dũng chạy lên cái đồi, Dũng ráng nộp vô. Thì liền lúc đó có 7 con chó nó ra, nó chặn đường mình. Chú ơi, chết lắm, đủ tiêu quá. Chú chờ Dũng đi ngoài, nhưng mà điều đó làm Dũng nhớ không? Mình đừng có để cái gì mà there's no need for that, mình phải chuẩn bị trước. Mà nếu mà mình làm không được á, thì mình phải chịu nộp vô trễ, chịu ít điểm vậy thôi.
Tại sao? Tại vì trong thời gian đó Dũng cũng có một người bạn khác học straight day, người này học giỏi lắm. Straight day Dũng cũng khuyến khích anh đó diễn ngày Sabbath. Lúc đó Dũng chỉ biết ngày chuyên được thôi. Anh không chịu ha. Khi mà anh ra trường cùng lúc với Dũng, thì anh được straight day, nhưng mà anh kiếm không được ra cái việc làm mà trong cái ngành anh thích. Mà anh được scholarship của trường đại học, anh học giỏi quá, scholarship cho được năm master. Dũng thì điểm cũng không có cao lắm, thành ra trường học không có cho scholarship. Mà sao Chúa lại ban cho mình có một cái scholarship khác? Tại vì trong mùa hè Chúa cho Dũng làm ở hãng Hughes Aircraft, thì Dũng apply được cái master scholarship. Thành ra rốt cuộc hai người cũng đi cũng học cùng nhau bằng master, và hai người cũng ra. Lúc đó thì ảnh đi qua phía ngành khác, Dũng đi về phía ngành khác, Dũng không có biết what happened next ha. Nhưng mà Dũng chia sẻ chỗ này để sao là mặc dù mình bị mất mát, nhưng mà Đức Chúa Trời sẽ sao ban phước cho. Sau khi Dũng bắt đầu đi làm ở Cali, thì Dũng nhớ lại các anh chàng mà Dũng không ưa thích đó, cách ảnh dưỡng hay sa tác, thì Dũng bắt đầu không có mua bán, không có đi ra nhà hàng ăn chung với. Mới bắt đầu cũng có, nhưng mà càng ngày cũng thấy guilty quá, Đức Chúa Trời cáo trách mà. Cái Dũng không có làm điều đó nữa. Thì Dũng bắt đầu nghịch với những người đi nhà thờ ngày chủ nhật cho mình. Tại sao? Tại nhiều khi họ cần, họ có potluck hay gì, họ cần mình ra mua. Mà Dũng nói, no, I cannot do that. Tại làm việc là trái với lại lời của Chúa. Rồi tới mức độ là Dũng phải, năm 1996 Dũng dự định là sẽ bỏ nhà thờ đó. Lúc đó là Dũng làm là giám đốc trường chủ nhật đó. Trong thời gian đó Dũng có cơ hội, Dũng có mời một sư Tùng đến để giảng về ngày cuối cùng nữa cho ban thanh thiếu niên nữa. Nhưng mà thì nhờ đó Dũng có thể biết được nhiều hội thánh khác. Thì Dũng mới đầu định đi nhà thờ của người Do Thái, tại thấy họ giữ ngày Sa-bát giống như lời trong Chúa nói ha, nhà thờ của người Sa-bát mà tên Chúa đó. Nhưng mà bà xã nói thôi đi nhà thờ Việt Nam đi, để cho con cái mình biết tiếng Việt Nam. Thì ra bắt đầu đi nhà thờ ngày chủ nhật. Mà năm đầu tiên Dũng đi đó thì quý vị biết ở trong hãng mỗi năm á, thì mỗi lần lương ha, dĩ nhiên Dũng vẫn giữ ngày Sa-bát ngày chủ nhật. Ở lúc đó thì thấy Chúa mang phước, trong mấy cái cuộc layoff mình được trải qua hết. Rồi nhiều khi mấy người chủ bắt mình vô làm ngày chủ nhật, nói không, mà không thể làm, tại vì trái lời Chúa thì mình không bị mất job. Năm 1996 Dũng được tăng lương lên 3 lần. Và điều này Dũng không nghĩ đến. Cuối năm 96 Dũng mới suy nghĩ lại. Trong cuộc tăng lương đó 3 lần nữa. Nhiều hơn là 7 năm trước nữa.
Thành ra Dũng, Dũng muốn chia sẻ đây để cho quý vị thấy là mình sợ mất chức năng, sợ điểm thấp, rồi sợ không được lương cao, thế mà mình giữ ngoài sao bác.
Nhưng mà Chúa có ý khác. Thành ra hôm nay Dũng chia sẻ cho quý vị thấy là Chúa sẽ không bỏ rơi mình đâu. Thành ra mình thấy là lời Chúa hứa Chúa sẽ đem mình lên nơi rất cao, mà đem mình lên núi thánh của Chúa nữa. Vậy thì Dũng biết đời sống của quý vị như thế nào. Có người có thể là vẫn còn giữ ngày chủ nhật, có thể người giữ không có trọn phần này, không trọn phần kia. Nhưng mà một điều Dũng biết là khi mà Chúa khải thị cho mình rồi thì mình nên làm theo điều đó. Tại vì không ai như Dũng chia sẻ, Dũng không có perfect, không có trọn vẹn. Khi bắt đầu giữ ngày sa bát thì cũng làm sai điều này sai điều kia, nhưng mà càng ngày Chúa sẽ hướng dẫn cho mình. Có bổn phận là khi mà Chúa hướng dẫn rồi là mình phải làm theo những điều mà Chúa dạy. Mình nhớ đến đời sống của ông Nehemi, ổng là đặc điểm của lúc Chúa Giêsu chết trên thập tự giá của chúng ta lúc sau. Đối với Dũng là khi mà nãy Dũng chia sẻ rồi, khi mà giữ ngày sa bát, khi mà giữ ngày sa bát nhờ vậy đó mà Dũng đọc hết kinh thánh. Ở đây có ai bao giờ đọc hết kinh thánh chưa? Rất hiếm. Mà trong lúc Dũng học đại học á, lúc sau đi làm thì ít hơn, nhưng mà trong năm thứ nhì Dũng đọc hết kinh thánh, không có phải trong một năm nhưng mà a little bit over ha. Rồi sau cái đó bắt đầu đọc lại kinh thánh nữa. Thành ra thời gian gần gũi với Chúa mà Dũng nghĩ là mặc dù mà Chúa không ban phước cho, cũng như là ba anh bạn của ông Daniel vậy đó, mặc dù Chúa không có ban phước cho, Chúa không có giải cứu, nhưng mà điều đó điều đúng, mình cần phải làm. Tại vì khi mà mình hưởng trọn hết thế giới này rồi, bằng cách mình không giữ ngày sa mát của Chúa hay không giữ điều răn của Chúa, thì không có ích lợi gì trước mặt Đức Chúa Trời hết. Đức Chúa Trời có cái câu là what good does it for a man to gain the whole world and yet lose his soul. Thành ra vậy đó, mình cứ giữ cách rất là simple. Mình bắt đầu từ Monday at a time. Cũng giống như mình đọc kinh thánh, người ta dạy Dũng đọc một section at a time, tại Dũng nói là không được. Rồi từ từ Dũng đọc nhiều hơn. Những cái điều gì simple Chúa đưa cho mình cứ việc làm. Rồi mình nhìn những người, mặc dù những người đó mình không ưa thích gì, nhưng mà có điều gì đặc biệt mà Chúa dùng những người đó để nói chuyện cho mình, để có thể đi theo ngày sa bát. Đó là điều chia sẻ của Dũng sáng hôm nay.